Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nếu có dịp chúng ta đi hành hương Roma, hoặc có dịp chúng ta xem những cuộc đại lễ được cử hành ở đền thờ Thánh Phêrô, thì chúng ta thấy ngay ở giữa sân quảng trường Thánh Phêrô có một cây cột rất cao, 25 mét. Cột đó bằng đá hình trụ vuông, và theo lịch sử thì nó được lấy từ bên Ai Cập đem về. Và vào năm 1586, Đức Giáo Hoàng Sisto thứ năm đã truyền dựng cái cây cột ở giữa sân quảng trường như thế. Và trên cây cột đó có khắc những hàng chữ Latin: Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, tạm dịch là Đức Kitô vinh thắng, Đức Kitô hiển trị và Đức Kitô thống lãnh. Đó là lời tuyên xưng của giáo hội trong ngày lễ mừng trọng thể Chúa Kitô làm vua vũ trụ hôm nay. Một lời tuyên xưng trọng thể về quyền tối thượng của Chúa Kitô trên cuộc đời mỗi người chúng ta, trên lịch sử của vũ trụ và trên tất cả thế giới vạn vật. Đó cũng là lời tuyên xưng của mỗi người chúng ta. Quả thật, Chúa Kitô đã chiến thắng, nhưng Ngài chiến thắng không phải theo những cách thức của con người, không phải bằng bạo lực, không phải bằng những loại vũ khí tân tiến hiện đại như chúng ta thấy trong thế giới chính trị vẫn xảy ra ở trên thế giới ngày hôm nay. Ngài chiến thắng bằng tình yêu. Ngài đã chiến thắng sự thù ghét. Ngài đã chiến thắng sự bất công. Ngài đã chiến thắng sự nhục mạ. Và nhất là Ngài đã chiến thắng sự chết. Chúa Kitô hiển trị. Ngài hiển trị trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Ngài cai trị không phải như một vị vua ngồi trên ngai vàng, như một con người cúi xuống để phục vụ cho anh em của mình, đặc biệt là những người nghèo, những người bé mọn, những người bị gạt ra bên lề xã hội. Chúa Kitô cũng cai quản không chỉ mỗi người chúng ta, không chỉ lịch sử của nhân loại, mà còn trên toàn thể thế giới và vũ trụ này. Quả thật, trong lịch sử của nhân loại đã có nhiều lần con người ta muốn thay thế Thiên Chúa để định đoạt về mọi sự, thậm chí để quyết định về sự sống và cái chết của nhau. Vào ngày 12 tháng 11 năm 1927, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 đã tuyên bố thiết lập lễ Chúa Kitô làm vua vũ trụ. Trong cái bối cảnh cuộc chiến thế giới lần thứ nhất vừa kết thúc, và người ta thống kê những cái chết, con số về những người phải chết, con số về những cái thiệt hại, về sự tàn phá khủng khiếp mà chiến tranh mang lại. Và trong cái bối cảnh cuộc chiến thế giới lần thứ hai đang manh nha diễn ra, khi thiết lập lễ Chúa Kitô làm vua vũ trụ, chắc chắn Hội Thánh muốn nhắc nhở cho nhân loại biết rằng chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tuyệt đối trên vạn vật. Và cũng nhắc nhở cho người ta biết rằng tất cả mọi người, dù ở trong địa vị nào, dù chức quyền như thế nào, thì rồi đến ngày tận cùng của lịch sử nhân loại sẽ phải ra đứng trước vị thẩm phán là Chúa Giêsu Kitô xét xử. Bài tin mừng chúng ta nghe ngày hôm nay, Chúa Giêsu tin báo về cái ngày phán xét đó. Và chúng ta thấy có nhiều cái chi tiết lạ ở trong bài tin mừng đó. Cái lạ thứ nhất là cái nội dung được xét xử. Và ở đây chúng ta thấy không là việc gì khác ngoài lòng bác ái và yêu thương. Xưa ta đói, các ngươi có cho ta ăn không? Xưa ta khát, các ngươi có cho uống không? Khi ta mình trần, các ngươi có cho mặc không? Khi ta là khách lạ, các ngươi có tiếp rước không? Khi ta bị cầm tù, các ngươi có thăm viếng không? Vân vân và vân vân. Cái tiêu chí duy nhất là lòng bác ái và yêu thương. Chúa không hỏi bất cứ những cái công việc khác chúng ta làm. Chúa không hỏi chúng ta con có tham dự thánh lễ mỗi ngày không? Chúa không hỏi chúng ta con có đọc kinh đầy đủ mỗi ngày không? Đấy là điều chúng ta cần phải suy nghĩ. Những cái việc làm của chúng ta trong đời sống đức tin hàng ngày, nếu nó không có cái cốt lõi ở bên trong là tình yêu, là lòng bác ái, thì xem ra nó sẽ trở thành vô nghĩa hoàn toàn. Cái lạ thứ hai chúng ta thấy ở trong đoạn tin mừng này hôm nay, đó là cả những người đứng bên tay phải được gọi giống như là những con chiên, cũng như những người đứng bên tay trái được gọi là những người giống như đàn dê. Khi mà Chúa Giêsu đưa ra cái nội dung xét xử như thế, cả hai đều tỏ một cái thái độ ngạc nhiên như nhau. Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn? Có bao giờ chúng con thấy Chúa khát mà cho uống? Có bao giờ chúng con thấy Chúa trần truồng mà cho mặc? Và câu trả lời của Chúa Giêsu cũng là một như nhau. Chính khi các ngươi làm những việc đó cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Và như vậy chúng ta thấy Chúa Giêsu đã tự đồng hóa mình với những người nghèo, với những kẻ bần cùng, với những kẻ xa cơ thất thế. Vậy thì trong cuộc sống đức tin hàng ngày, chúng ta có nhận ra được dung mạo của Chúa Giêsu trên khuôn mặt của anh em đồng loại chúng ta hay không? Cái cách chúng ta sống và cái cách chúng ta đối xử với mọi người có giống như chúng ta muốn đối xử với Chúa Giêsu hay không? Đấy là những điều chúng ta cần suy nghĩ. Kính thưa cộng đoàn, Michelangelo vừa là một họa sĩ, vừa là một nhà điêu khắc, có thể nói rằng một vĩ nhân trong lịch sử nhân loại. Một trong những tác phẩm mà ông để lại cho nhân loại là cái bức tranh gọi là L'ultimo giudizio, hay tiếng Anh nó gọi là The Last Judgment, ngày phán xét trung thẩm. Cái bức tranh đó hiện nay đang được treo ở trong nhà nguyện San Sistine ở Roma, là nơi vẫn tổ chức các cuộc bầu giáo hoàng. Và trong bức tranh đó, ông đã vẽ về ngày phán xét khi Đức Giêsu trở lại để xét xử trần gian, xét xử nhân loại. Bức tranh đó đã mô tả cái cảnh kinh hoàng của ngày phán xét, đồng thời cũng diễn tả được cái nét vui trên khuôn mặt của những người mà trong tin mừng hôm nay Chúa Giêsu gọi là những kẻ được cha ta chúc phúc. Một điểm đặc biệt trong bức tranh là tất cả các nhân vật đều được vẽ trần truồng. Có nghĩa là vào ngày đó sẽ không còn bất cứ một tấm chắn nào, không còn chức quyền, không còn phân biệt gì hết. Tất cả mọi người chúng ta đều trần truồng, đều phơi bày cuộc sống của mình ra trước mặt Thiên Chúa để chịu xét xử. Ngày Chủ nhật hôm nay, Chủ nhật cuối cùng của năm phụng vụ, những cái gì nó gọi là cuối cùng dễ gợi cho chúng ta những cái suy nghĩ. Cuộc đời chúng ta cũng sẽ đi đến cái điểm dừng cuối cùng ở trần gian này. Lịch sử nhân loại, lịch sử thời gian cũng sẽ có điểm dừng, điểm kết thúc. Và cái điểm đó, thời điểm đó là thời điểm Chúa Giêsu sẽ trở lại xét xử. Vậy thì liệu ngày đó chúng ta tự xét mình, tự nhìn lại xem chúng ta sẽ là những người đang đứng bên phải hay đang đứng bên trái của vị thẩm phán? Nó sẽ tùy thuộc vào cái cách chúng ta sống và đối xử, hành động với nhau trong cuộc sống hàng ngày. Và cái tiêu chí duy nhất như nãy tôi nói, đó là lòng bác ái và yêu thương. Tất cả những việc chúng ta làm, kể cả những công việc đạo đức, nếu không có cái nội dung, cái cốt lõi đó ở bên trong, chúng ta thất bại. Mừng lễ Chúa Giêsu Kitô là vua vũ trụ cũng là lời nhắc nhở cho chúng ta trong cuộc sống này chúng ta đang tôn thờ cái gì. Những ngày qua, những cái sự kiện trong xã hội có thể nó cũng khiến cho chúng ta có nhiều suy nghĩ. Ngày thứ sáu vừa qua được gọi là ngày Black Friday, và người người đua nhau mua sắm, nhà nhà đua nhau mua sắm. Cái ngày này nó xuất phát từ văn hóa phương Tây, cụ thể bên Mỹ, nhưng mà chúng ta thấy nó đã lan tỏa đến mọi nơi, mọi ngóc ngách, kể cả Việt Nam. Người ta đổ xô đi người ta mua sắm. Cũng có thể rằng là người ta có nhu cầu, nhưng mà nhiều người trong số đó thực sự không có nhu cầu. Nó trở thành một thứ trào lưu. Và báo chí đang chúng ta thấy những cái trung tâm mua sắm ở trên đường Đồng Khởi, Sài Gòn kẹt cứng xe. Một cái thứ, một phong trào, một cái tinh thần hưởng thụ vật chất. Hay là những hành động của các bạn trẻ, chúng ta thấy người ta gọi là mê hay là cuồng K-pop. K-pop tức là những cái nhóm nhạc của Hàn Quốc. Một lần tôi ra sân bay, tôi đón khách, và tôi thấy có các bạn trẻ. Nhìn khuôn mặt thì tôi đoán là đang học sinh sinh viên thôi. Và giữa trưa nắng, rất đông các bạn, cả hàng trăm thậm chí hàng ngàn. Cho nên người ta không có cho vô trong khu vực sân bay. Người ta bắt đứng ngoài nắng, người ta rào, bắt đứng ở hàng rào, phơi nắng cả mấy tiếng đồng hồ. Để làm chi? Để rồi một cái nhóm nhạc Hàn Quốc đi ngang qua, và chỉ cần vẫy tay chào, thế là hạnh phúc. Và trong đó có nhiều bạn trẻ ôm nhau khóc, khóc một cách rất tự nhiên. Xin thưa, ở đây tôi không dám đụng chạm vào cái sở thích cá nhân. Nhưng những cái sự kiện như vậy khiến chúng ta phải suy nghĩ. Cái gì nó đang ngự trị trong đầu chúng ta? Cái gì nó đang định hướng cho cuộc đời của chúng ta? Cái đó là cái chúng ta cần suy nghĩ. Ngày hôm nay lễ Chúa Kitô làm vua, xin Chúa Kitô cai trị trong tâm hồn chúng ta. Xin Chúa Kitô ngự trị trong đời sống gia đình của chúng ta. Xin Chúa Giêsu Kitô làm vua, ngự trị trong từng lời nói, trong từng hành vi mà chúng ta đối xử với nhau. Và chớ gì, ngày trung thẩm chúng ta cùng vui mừng được đón vị vua của chúng ta trở lại. Amen.